Để cuối cùng, lúc đầu tôi đã nói đến giấc chiêm bao của ông Mardikai. Bây giờ chúng ta xem cái giấc chiêm bao đó. Nó ở hai phần, phần đầu và phần cuối. Ở phần đầu ta xem ông ấy mô tả giấc chiêm bao của ông ra làm sao nhé. Xem nào, từ câu 1D cho đến 1K. Chương 1 đó. Đây là giấc chiêm bao. Bỗng nhiên nổi lên những tiếng la lối om sòm, sấm đất rung chuyển, rối loạn xảy ra trên mặt đất. Và này, hai con rồng lớn tiến ra, cả hai đều sẵn sàng giao chiến. Chúng hét lên một tiếng lớn. Khi tiếng chúng vang ra, mọi dân nước chuẩn bị chiến tranh chống lại dân công chính. Và này, một ngày tối tăm u ám, trên mặt đất chỉ thấy toàn những gian truân ngặt nghèo, sầu khổ và rối loạn lớn lao. Tất cả dân công chính đều bấn loạn vì kinh khiếp trước những tai họa sắp xảy đến cho họ. Thấy mình sắp bị tiêu diệt, họ kêu lên cùng Thiên Chúa. Từ tiếng kêu cứu đó, người ta thấy như từ dòng suối nhỏ phát ra một con sông lớn, nước đầy tràn, mặt trời mọc lên, tỏa lan ánh sáng. Kẻ thấp hèn được cất nhắc lên và nuốt sống người cao sang quyền thế. Để ý trong giấc chiêm bao này, những hình ảnh nào các anh chị nhắc cho tôi xem nào. Hai con rồng, rồi có hiện tượng nào ở trên trời dưới đất nào? Sấm sét này, đất rung chuyển này, động đất. Rồi sao nữa? Tối tăm. Rồi tiếp đó là cái gì nữa? Hình ảnh gì nữa? Con người bấn loạn thì đương nhiên rồi. Nhưng mà sau đó có một hình ảnh gì nữa? Con suối. Con suối, dòng sông, rồi gì nữa? Mặt trời. Đấy, mặt trời thì ban ánh sáng, con suối thì mang lại gì? Nước. Thế bây giờ khi đọc phúc âm, không biết là các anh chị có nhớ lắm không, nhưng mà khi đọc phúc âm, ví dụ như trong Matthew, có những bài giảng của Chúa Giêsu được đặt tựa đề là bài giảng về thời cánh chung. Thì trong những bài giảng đó có thấy sấm sét không? Có thấy động đất không? Có thấy tối tăm không? Đấy, có thấy mặt trời xa xuống không? Rồi bây giờ một cuốn sách khác mình chưa học nhưng mà sẽ học, cuốn sách cuối cùng của bộ Thánh Kinh, sách Khải Huyền. Ở trong đó có thấy con rồng không? Lễ nào thì nghe chuyện con rồng? Lễ Đức Mẹ hồn sáng lên trời. Rồi có tối tăm, có động đất, có rung chuyển không? Cũng có cả. Thế thì tất cả những ngôn ngữ này, người ta xếp nó vào loại văn chương khải huyền. Văn chương khải huyền sử dụng những ngôn ngữ hình tượng, những hình ảnh, những con số, những biến cố để diễn tả đức tin, diễn tả niềm hy vọng của người tin vào Chúa.
dĩ nhiên là rất sâu sắc. Ở trong lá thư mà Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 mới gửi cho Giáo hội Trung Hoa, có một đoạn văn khải huyền mà Ngài nhắc lại. Cái đoạn Ngài nhắc lại đó là đoạn mà Thánh Gioan mô tả về chiên con mở cuốn sách. Cái cuốn sách trước đó là được đóng ấn niêm phong mà có tới 7 ấn cơ. Và Gioan đã phải rơi lệ vì không có ai trong cuộc đời này xứng đáng mà mở cuốn sách đó. Nhưng mà chiên con mở cuốn sách đó. Đức Giáo Hoàng nhắc lại cái hình ảnh đó trong sách Khải Huyền và Ngài nói rằng cái sự kiện mà Gioan rơi lệ bởi vì không thấy ai xứng đáng mà mở cuốn sách đó, sự kiện đó diễn tả là trong lịch sử của nhân loại này không ai trong chúng ta đọc được trọn vẹn cái ý nghĩa của lịch sử. Và từ đó Ngài liên tưởng đến những năm tháng tăm tối của Giáo hội Trung Quốc. Mình không hiểu được tại sao Chúa lại để cho mình phải sống trong tăm tối như thế. Mầu nhiệm quá, không ai hiểu được. Văn chương Khải Huyền được sử dụng rất nhiều trong Thánh Kinh. Và ngay cả ngày hôm nay các anh chị nói với tôi nhiều lắm, bởi về sứ điệp thứ 3, sứ điệp thứ 4 gì đó của Đức Mẹ Fatima đó. Và khi các anh chị đọc những sứ điệp như thế, các anh chị cũng sẽ thấy sấm sét động đất, tối tăm mặt trời. Có đúng không? Đấy. Nghĩa là cũng vận dụng một thứ ngôn ngữ khải huyền. Đó là một thứ ngôn ngữ hình tượng mà mình đừng bám vào hình tượng đó, nhưng qua đó mình phải đọc được cái ý nghĩa bên trong này. Chứ còn mình vin vào những từ ngữ bên ngoài như vậy rồi kéo nhau bảo là sắp sửa tận thế rồi, đi mua mì gói đem nến đến cho cha làm phép, ông cha nào mà không chịu làm phép thì đúng là thiếu đức tin này. Thế là cuối cùng không biết là ông ấy thiếu hay là mình thừa. Mà nó cứ xảy ra nhiều lần chứ không phải một lần. Ta vừa mới mở sách Esther, cái ta thấy một giấc chiêm bao của ông Mordecai sử dụng thứ ngôn ngữ khải huyền. Bây giờ các anh chị mở ra chương cuối cùng, tức là chương thứ 10, để xem là ông ấy giải thích, ông ấy giải thích giấc chiêm bao đó như thế nào. Sau khi mọi sự kiện xảy ra, ông ấy giải thích như thế nào. Ở câu 3a đó, chương thứ 10 mà câu 3a đó, ông Mordecai nói: các điều xảy ra trên đây đều do bàn tay Thiên Chúa. Thật thế, khi tôi nhớ lại những gì đã thấy trong giấc chiêm bao về các sự việc này, thì quả không có gì đã bỏ sót. Một con suối nhỏ đã thành sông, rồi có ánh sáng, có mặt trời, có nước dồi dào. Esther là con sông ấy. Thấy không? Giờ bắt đầu ông giải thích con sông này. Esther là con sông ấy. Rồi tiếp đó làm sao? Vua đã cưới nàng và phong làm hoàng hậu. Còn hai con rồng là tôi và Haman. Đấy, giờ ông giải thích cái giấc chiêm bao. Hai con rồng, một con nữa là cái ông Haman, và một con thì là tôi. Rồi tiếp đó, các dân tộc là những dân đã cấu kết với nhau nhằm hủy diệt tên của người Do Thái. Còn dân của tôi là Israel, những người đã kêu cầu Thiên Chúa và đã được cứu thoát. Đức Chúa đã cứu dân người,
Đức Chúa đã giải thoát chúng tôi khỏi tất cả những tai họa ấy. Thiên Chúa đã làm những điềm thiêng dấu lạ lớn lao chưa từng xảy ra nơi các dân tộc. Vì thế, Người đã làm ra hai số phận, một dành cho dân Thiên Chúa và một dành cho mọi dân tộc. Hai số phận ấy đã được thể hiện cho mọi dân tộc vào đúng giờ, đúng buổi, đúng ngày Thiên Chúa đã ấn định. Và Thiên Chúa đã nhớ đến dân Người, đã trả lại quyền lợi chính đáng cho dân Người chọn làm cơ nghiệp đối với họ qua mọi thế hệ và cho đến muôn đời. Những ngày ấy trong tháng Ada, tức là ngày 14 và ngày 15, sẽ là những ngày hội đầy hân hoan, vui sướng trước nhan Thiên Chúa trong dân của Người là Israel.
Khi mà mọi sự việc đã xảy ra hết rồi, ông ấy mới nhìn lại, ông ấy thấy cái giấc chiêm bao nó ứng nghiệm. Cách đây mấy năm trước khi qua đời, Đức Gioan Phaolô đệ nhị có giải thích về sứ điệp Fatima chưa? Giải thích rồi. Ngài đã nói với ban giáo lý đức tin do Đức Hồng Y Ratzinger, tức là Đức Giáo Hoàng hiện tại đây này, làm tổng trưởng, đã có một bản văn để giải thích về sứ điệp đó rồi. Không có gì mà phải bí mật cả. Và Ngài giải thích sứ điệp đó ứng vào chính triều đại Giáo Hoàng của Ngài. Cho nên các anh chị không cần phải băn khoăn gì nữa. Ở đây này, sự việc xảy ra hết rồi thì ông Mordechai, ông ấy nhớ lại giấc chiêm bao như thế, và ông ấy cắt nghĩa về giấc chiêm bao đó. Ý tưởng trung tâm của phần giải thích nó nằm ở trong câu 3a: các điều xảy ra trên đây đều do bàn tay Thiên Chúa. Đây là một ý tưởng mà khi học Thánh Kinh đó, nhiều lần chúng ta đã nhắc nhớ nhau. Ý tưởng tôi nói hoài với các anh chị. Nhiều sách Thánh Kinh nhấn mạnh đến điều này. Thiên Chúa là chủ của lịch sử. Thiên Chúa là chủ của lịch sử. Cho dẫu lịch sử này diễn ra tăm tối hay là huy hoàng, lịch sử mà chúng ta thấy nhiều khi nó đau khổ quá, và mình cứ tưởng là lịch sử này nằm trong tay những nhân vật quyền lực, có sức mạnh lớn lao, nhưng mà Thánh Kinh thì xác định với ta rằng Thiên Chúa mới là chủ của lịch sử. Cho nên á, người có niềm tin vào Chúa là người dám cầu xin Chúa là dù con phải sống trong hoàn cảnh nào đi nữa, thì xin cho con nắm chắc một điều này: Chúa là chủ của lịch sử, và con cứ trung thành với Chúa thì con sẽ được điều tốt đẹp nhất. Chứ còn nếu mình không có đức tin như vậy thì Thánh Phaolô so sánh chúng ta sẽ giống một con thuyền mà nó không có thả neo cắm vào lòng đất, cho nên nó cứ chồng chành, lúc thì thế này, lúc thì thế khác. Còn nếu cuộc sống của mình là con thuyền mà cắm neo vào lòng đất rồi, thì cho dù gió to bão lớn đến đâu đi nữa, nó có chồng chành nhưng mà nó vẫn cắm chắc. Cho nên ở đây cái câu quan trọng nhất là câu 3a, và câu đó lặp lại một điều mà chúng ta đã học rất nhiều trong Thánh Kinh: chỉ có Thiên Chúa là chủ của lịch sử mà thôi. Thế hôm nay sau khi đọc Juditha, ta đọc thêm về Esther, cũng là những người phụ nữ nổi tiếng ở trong lịch sử cứu độ. Thế còn tuần tới thì bắt đầu vào sách Maccabê. Sách Maccabê là nổi tiếng hơn sách Juditha và sách Esther. Hy vọng các anh chị đọc thì sẽ gặp được nhiều bài học ích lợi ở trong đó để chia sẻ cho nhau. Thôi chúng ta nghỉ ở đây.